กามนี
นะโมPhật Cổng Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa trong kỳ tu cuối tháng 7. Thì chúng ta vẫn học tiếp Ngài Bách Trượng. Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Thì bữa trước mình học tới đoạn mà sư đáp: nếu người nếu là Phật thì không cần phải nghi. Lại hỏi lão tăng chỗ gì? Thì nếu mình là Phật thì không có cần là phải nghi ngờ gì nữa. Mà chưa có là Phật cho nên lại cứ tiếp tục nghi. Có nhà bên cạnh nghi Phật như thế mà đến, thì lão tăng chẳng phải Phật, cũng chẳng từng thấy tổ sư. Thường thường mình hỏi thế nào là Phật, hỏi những người tu đắc đạo, nhưng mà các vị nói các vị cũng không là Phật thì cũng chẳng có biết Phật, chưa từng gặp tổ sư thì cũng chẳng thể nào trả lời tổ sư được. Thí dụ như gặp á, thì mới biết. Rồi là Phật á, thì mới biết con đường thành Phật. Nhưng mà các vị thường thì các vị nói là chẳng phải Phật thì cũng chưa từng gặp tổ sư thì sao mà trả lời. Thì hỏi vậy thì nghe vậy thì những người học nhân thường thường mình tưởng là các vị tu chưa tới, nhưng mà thật ra thì các vị chẳng phải Phật. Vì sao? Bởi vì Phật cũng là bên ngoài. Ví dụ như mình tu là mình muốn thành Phật, nhưng mà nếu mà thành Phật thì vô tình mình đã thành Phật bên ngoài rồi. Cho nên nếu nói mà tu thì không thành gì cả thì người ta không chịu tu. Tu phải thành chứ. Nhưng mà nếu mà tu mà thành, tức là thành Phật bên ngoài. Bởi vì Phật là Phật ở trong lòng, cho nên không thể nào nói thành được. Bởi vì xưa nay chúng ta đã thành Phật rồi, nhưng mà mình quên thôi. Bây giờ nhớ lại thì mình chính là Phật, thì không nói là thành hay là không thành. Ví dụ như xưa giờ mình chưa phải là bác sĩ, mình đã học được là bác sĩ, thì như vậy đó mình mới gọi là thành bác sĩ. Nhưng mà mình đã là ông bác sĩ rồi nhưng mình quên. Bây giờ mình nhớ, mình nhớ thì không thể nói đó mình thành bác sĩ, mà nói là mình đã thành Phật rồi. Cho nên mới nói là mình không có thành. Ví dụ như ngày xưa Bảo Trơn mình lúc mới xây cất thì mình mới mong đến ngày khánh thành. Tự vì đó là mình chưa có thiền viện, mình xây chánh điện, thì khi xây chánh điện rồi mới có gọi là cái ngày khánh thành. Nhưng mà bởi vì mình chưa có nên bây giờ mình có mới khánh thành. Còn bây giờ mình đã có rồi, đã có sẵn rồi và mình quên thôi. Giống như là mình đã có nhưng mà bị bụi bặm nó che, nên bây giờ mình phủi phủi ra cái mình thấy là ồ mình có rồi. Thì như vậy đó là mình không có cái ngày khánh thành, tức là mình không có ngày thành tựu. Thì thành Phật cũng vậy, thì không có cái ngày đó. Cho nên người xưa mình bây giờ mình hay làm lễ cái ngày Phật thành đạo, tức là ở trên tướng mà nói thôi, chứ thật ra Phật đã thành lâu rồi, không có ngày thành đạo cả. Nói thành đạo là nói theo cái chiều thế gian, nói Phật nhập Niết Bàn thì cũng nói theo chiều thế gian, rồi nói Phật đản sanh thì cũng nói theo chiều thế gian thôi, chứ không có phải là đúng theo cái tâm của Phật. Bởi vì khi mà các vị giác ngộ rồi đó, các vị không thấy là có ngày thành, mà cũng chẳng thấy có ngày sanh. Bởi vì ngày thành, ngày sanh và ngày tử đều là hư giả hết. Chúng sanh thì cứ gá vô là ngày này ngày Phật đản, ngày kia là ngày Du Lan, ngày kia là ngày thành đạo, ngày thì Phật xuất gia. Cho nên là cũng phải là mình cũng học chữ nghĩa nó nhiều như vậy đó. Cho nên mà quý vị mà học đi thọ giới đó là đều phải biết mấy cái ngày này. Nhiều khi vô hỏi những câu đơn giản thôi, Phật đi xuất gia ngày mấy mà không biết, ngồi đơ lưỡi không biết. Cho nên là quý vị là phải ráng học cho nó kỹ. Nhưng mà thật ra thì mình thấy hai dạng nó khác nhau. Nếu là ông Phật thì không có ngày, không có ngày giờ, ở vì mình là phàm phu cho nên cứ học chữ nghĩa thôi, học để mà nói lại thôi, giống như là cái máy thôi, chứ không phải quý vị là Phật. Cho nên quý vị tu mà quý vị là Phật đó thì không có cần chữ nghĩa, cũng không cần phải phương tiện, cũng không cần là phải bắt chước gì hết, tự mình là Phật. Cho nên đó là tự quý vị biết đi, tự quý vị biết sống à. Cho nên là sư ông hay nói có cái câu là xô sông nó cứ xô xuống là nó tự bơi tự giác thôi à, tự sống không bơi chết à, đó là cái chỗ là tự giác mà không có chỉ được à. Nên thường thường là các vị mà trước khi mà đi mà lãnh chúng á, các vị hay hỏi về cái cơ phong để độ chúng đó à, thường thường là các vị chẳng nói, bởi vì tự mình làm tự mình biết, chỉ sợ mình là không giác ngộ. Chứ khi mà mình giác ngộ rồi là tự có phương tiện độ chúng sanh thôi, chứ không có cần là phải ai chỉ, cũng cần phải bắt chước. Mình có cái bệnh á, là hay bắt chước, thấy người ta giỏi mình cũng ráng cho giỏi, nhưng mà thật ra cái mà mình có giỏi đó thì cũng là cái bắt chước thôi, chứ không có phải là cái của chính mình, mà phải từ trong không ngực của mình nó phát ra thì mới là cái gọi là cái gia bảo của mình, gọi là cái châu báu, cũng là cái phương tiện. Chứ đừng có mà bắt chước là giống ai, rồi quý vị theo cái khuôn khổ, mà theo cái khuôn khổ đó thì chỉ làm cái trò cười thôi, chứ nó không có phải là cái thật của mình. Giống như là nó có một cái gọi là cái chấp thủ, chứ người xưa làm sao bây giờ mình làm y chang vậy à. À, cho nên là ngày xưa là các tổ hay nói đó, làm trai có chí xong trời thẩm đó, chẳng dẫm như lai lối đã qua đó, tức là không có theo cái khuôn phép nào hết. Khi giác ngộ được Phật tâm, chính mình là ông Phật thì tùy duyên, tùy thời, tùy chỗ, tùy nơi, tùy quốc độ để mình hóa độ chúng sanh, không giống người nào cả, thì đó mới là cái thực sự của mình. Cho nên các vị nói là ngài chẳng là Phật thì sao mình trả lời, chẳng từng gặp đạo tổ sư sao trả lời? Bởi vì người giác ngộ là không có Phật cũng chẳng có tổ sư, đó là cái lời nói của người đạt đạo. Còn mà mình mà đi mà mình nghe ai mà nói là tôi đạt cái này đạt cái kia, tôi là ngồi thiền thấy Phật, ngồi thiền thấy hào quang, tôi là được cảnh giới này cảnh giới nọ, thì thật ra đó là sai rồi, đó là lạc vào tà ma ngoại đạo à. Phật còn chẳng thấy, cho nên tổ sư mới nói gặp Phật thì sát Phật à, gặp tổ thì sát tổ, gặp ma thì sát ma, tức là gặp Phật tổ gì giết hết, ma cỏ gì chém luôn ngon lành như vậy đó. Thì đây mới là cái người gọi là đại trượng phu, người xuất cách, tức là không có nương tựa vào bất cứ một cái khuynh hướng nào. Các pháp chỉ là cái tướng bên ngoài, chỉ là các pháp giả danh thôi, nó không có cái gì thật. Cho nên đó, mình càng tu thì cái ngã của mình nó càng xuống là vậy đó. Bởi vì mình không có chỗ được à, không có chảnh chẹ đâu, người tu mà không có chảnh chẹ được. Cho nên là người nào còn chảnh chẹ là người đó là biết chưa có tu rồi đó, là tu nó chưa khá rồi. Chứ còn khi mà tu mà đã thấm, gọi là thấm tương dưa rồi đó, tự nhiên cái người họ calm down xuống à, họ nhẹ nhàng lại, rồi cái họ cũng không có còn những cái mà bên ngoài họ y chê. Cho nên nhiều khi mình bị người ta chê, tức là mình vẫn còn có cái chỗ dở, mình còn có chỗ dở thì mình phải cố gắng à, phải biết là cái tập khí mình còn nhiều, cái ngã mình nó còn sâu. Chứ còn nếu mà vô tâm mà sống với ông Phật của mình, tự nhiên những cái tướng bên ngoài nó không còn, không còn là hết bị chê không có còn mà nghe người ta nói nữa. Đó là cái chỗ mình phải khắc kỹ. Người tu là mỗi mỗi là phải trở về mình, là phải giác ngộ được tâm Phật của mình, đừng có theo cái bên ngoài mà phân chia thị phi. Nếu mà quý vị mà theo cái hướng bên ngoài mà phân chia thị phi là quý vị sẽ không đến nơi. Cho nên ai nói gì nói, mình cứ nín mình tu đi. Ta nói tốt mình cũng ráng tu, ta nói xấu mình cũng ráng tu. Thì như vậy đó, mình mới chuyển hóa được nội tâm của mình. Khi chuyển hóa được là tự nhiên là quý vị được cái thù thắng. Mà cái thù thắng này đó là mình có khả năng được tự tại, mình có khả năng là mình không có còn bị thối lui nữa. Thì như vậy đó mới là cái chỗ mà xuất cách. Cho nên vị tăng mới thưa: hòa thượng nói như thế, học nhân làm sao phù trì được? Phù trì tức gìn giữ đó. Sư mới bảo: ngươi mau bắt hư không đi. Tức là muốn gìn giữ thì ngài mới bảo là ông bắt hư không đi. Nếu ông bắt hư không được thì mới giữ được, mà bắt hư không không được thì nó giữ cái gì? Tăng mới thưa: hư không không tướng không động, làm sao mà bắt? Đó là ông tăng này thì nghe nói như vậy đó, thì nghe nói hư không lại là chạy theo hư không. Thường thường cái người mê là vậy đó, nói đông chạy sang đông, nói tây chạy sang tây, nói hư không là tưởng hư không thiệt. Cho nên vì vậy đó mới nói hư không không tướng không động, làm sao bắt? Thì sư mới bảo: ngươi nói không tướng không động tức là động rồi. Hay là mình nói đó là không tướng không động tức là đã là động. Hư không đâu biết nói ta không tướng không động, đây đều là tình kiến của ngươi. Đó là cái hư không bên ngoài, nó có nói là động hay không động không? Chẳng những hư không mà tất cả các pháp thế gian cũng như vậy, nó không có biết nói nó là động hay là không động. Kể cả cái phiền não tham sân si của mình, nó cũng chẳng nói nó là động hay là không động, nó là phiền não hay là không phiền não, nó là tham hay là không tham. Chỉ mình gá vào đó cho nên rồi cái mình mới tham sân phiền não. Chứ mà nếu mà chúng ta không có gá vào thì tham sân si phiền não nó cũng tự tan thôi. Cho nên vốn dĩ các pháp xưa nay nó là không động cũng không tịnh, các pháp nó là tự nhiên, tự đến thì nó tự đi. Cho nên là nó không có phải một cái gọi là trói buộc chúng ta. Cho nên mới nói là các pháp có thuộc về pháp trần, mà pháp trần thì chúng ta cứ mặc nhiên, mà chính cái mặc nhiên của mình tự nhiên mình sẽ thắng được. Còn mà mình cứ hơn thua với chính mình thì càng sai. Cho nên Tổ Trúc Lâm mới nói đó: nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác đó, tức là càng nén chừng nào thì cái vọng nó càng cồn cào nó lên chừng đó. Cho nên là không có nén, không có dừng, mà tự nhiên đó là mình không có gá vào thì mình mới giải thoát được. Cho nên là ngài nói như vậy: hư không đâu biết nói ta không tướng không động, đây là cái tình kiến của mình, tự mình phân tích thôi. Tăng thưa: hư không không tướng không động còn là tình con là tình kiến. Trước hòa thượng dạy con bắt hư không, vậy là vật gì? Tức là mới bẻ lại ông thầy: nếu mà đã hư không không tướng không động là thầy còn biểu con bắt hư không chi? Hồi nãy nó ông thì ông bắt hư không đi, cái ngài nói hư không không tướng không hư không không thể nào bắt được. Thì ngài mới nói hư không vốn không tướng không động thì sao mà ông bắt được? Thì đã là không tướng không động tại sao thầy biểu con bắt? Đó là cái chỗ mà cứ nói tới nói lui. Thì sư mới bảo: ngươi đã biết không nên nói bắt mà lại nghĩ làm sao phù trì. Đó là ngươi biết là hư không là không thể bắt được thì cũng không thể nào mà gìn giữ. Đây là cái tâm lý của mình. Thường thường không có phải là những cái người hỏi là họ cứ hỏi tới hỏi lui, bởi vì họ rất là tha thiết, họ muốn có cái chỗ để mà gìn giữ, muốn có cái chỗ để mà tu hành. Cho nên nó gọi là phù trì đó. Cho nên là mình hay dùng cái từ là hành trì, hành trì hay là dụng công, là hành trì đó. Thì nó có hai cái dạng. Một là nếu mà mình dùng sức mà hành trì theo cái kiểu mà chú tâm đó thì đây nó là sai. Còn hành trì mà lại là không có tướng hành trì thì như vậy nó mới là đúng nghĩa. Cho nên ở đây nói ông tăng này lạc vào cái lối gọi là phù trì, tức là muốn có cái để mà giữ. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà giữ thì lại là giữ cái gì? Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Bởi vì thí dụ như có vật có tướng thì chúng ta giữ, không tướng thì chúng ta không thể giữ. Nhưng mà đa phần những người tu thì nghe nói như vậy đó lại là không giữ gì luôn. Khi mà không giữ gì thì rồi cứ tiếp tục theo cái tình trần, theo cái nghiệp tham sân si, cứ cười nói giỡn suốt ngày, mà cuối cùng đó là chỉ theo nghiệp thôi. Đó là cái lầm lỗi mà của cái người học thiền đó. là cứ nói là không tu, cho nên là cứ tẩn tẩn suốt ngày vậy đó. Cho nên là nói là tôi đâu có tu, cho nên cứ tẩn tẩn, cho nên vậy là suốt đời cũng không có giác ngộ được. Cho nên nói tu mà nói là đây chỉ là cái phá chấp, tức là tu phá cái chỗ mình cứ đề khởi có cái chỗ tu và mình mong có cái chỗ đến, cho nên vì vậy đó là cái chỗ chướng của mình. Cho nên á, ở đây đó là đúng nghĩa là tu mà lại là không có hình tướng tu, hành trì mà không có hình tướng hành trì, không gìn giữ mà không thể nói là không gìn giữ, bởi vì đó là chúng ta vẫn có sẵn một cái tâm Phật, mà bởi vì tâm Phật lại là không tướng, nếu mà quý vị gìn giữ thì lại vô tình lại có tướng, mà nếu không gìn giữ thì quý vị vậy lại buông luôn. Cho nên bây giờ quý vị gìn giữ cái không tướng, mà hỏi lại cái không tướng làm sao chúng ta gìn giữ. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải cẩn thận dè chừng. Thì như vậy suốt ngày mình tu mà lại không hiện ra cái tướng tu gì hết, suốt ngày mình dụng công mà lại là không tướng dụng công gì hết, thì cái người này mới gọi là sống được với trung đạo. Tức là suốt ngày đó là họ vẫn tu, nhưng mà họ vẫn là con người rất là bình thường, không có cái tướng mạo gì cả. Thì như vậy đó là cái người biết sống với đạo đó. Tăng mới thưa: tức tâm là Phật đã chẳng được, thì tâm tức Phật được chăng? Tức là tức tâm là Phật không được, mà ngay tâm này là Phật thì có được chăng? Thì sư mới bảo: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, do tình chấp mà có, đều bởi tưởng mà thành. Phật là người trí, tâm là chủ nhóm phân biệt. Khi đối vật phát ra diệu dụng, đại đức chớ nhận tâm, nhận Phật, dù nhận được cảnh ấy vẫn còn bị người gọi là sở tri ngu. Nên đại sư ở Giang Tây bảo: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Tức là ngài mới bảo tâm này là Phật, hay là ngay tâm này thành Phật, đều do tình chấp của mình. Nên nhiều khi là quý vị hay nghe các vị giảng sư bên nhà thiền đó, thì hay nói là ngay tâm này là Phật, hay là nói là tự tâm này thành Phật đó. Thì quý vị nếu mà theo cái đó thì cũng thuộc về cái tình chấp. Bởi vì đó ngài nói đó, Phật là cái người trí, tâm là chủ nhóm phân biệt. Đây là nói là trí và thức đó, đối với vật phát ra mà hiệu dụng mà thôi. Tức là trí và thức ở trong lòng của chúng ta, đối vật mà phát ra cái hiệu dụng. Đại đức chớ nhận tâm, chớ nhận Phật, bởi vì nhận trí cũng sai, mà nhận thức cũng không được. Bởi vì nếu mình nhận thì tất cả những cái đó nó đều là cái ngoài thân. Dù nhận được cảnh ấy cũng bị gọi là sở tri ngu, đó vẫn là cái sở tri thôi, mà sở tri còn thêm cái chữ ngu nữa, tức là sở tri mà cái hiểu biết, mà hiểu biết nó ngu dại đó. Tức là nhận Phật bên ngoài, tức là mình vẫn còn bị ngu dại. Cho nên đại sư ở Giang Tây mới bảo: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, cũng chẳng phải vật. Tức là tâm cũng không phải, Phật cũng không phải, cũng chẳng phải vật gì luôn. Thì như vậy thử hỏi là chúng ta bám ở chỗ nào? Đó là cái chỗ mà chúng ta lâu nay thì mình phải là có cái chỗ bám. Mà bây giờ đó là nói như vậy thì không còn cái chỗ bám, không còn có cái điểm tựa. Tức là khi hướng ra ngoài là quý vị sai, trở về nội tâm là quý vị trái. Bởi vì nội tâm đâu có gì mà quý vị trở về, mà hướng ra ngoài đó là theo tình mê. Trở về nội tâm đó thì lại không có chỗ trở về. Thử hỏi quý vị đi đâu? Đó là cái chỗ mà khai thị chúng ta không còn chỗ nữa, tức là mới gọi là vô trụ vi tâm. Tức là cái không trụ đó mới là tâm. Vả lại dạy người sao, các ngươi chỗ đi như thế. Người học thời nay mặc y phục nhà bên cạnh nghi như thế, muốn được rảnh việc có được chăng? Tức là người học thời nay cứ mặc y phục ở nhà bên cạnh, nhà bên cạnh mặc y phục, nhà bên cạnh sao? Y phục của mình á thì không mặc, mà cứ lén mặc y phục của người ta thôi. Là cái học người nay đó là sao? Nghĩa là mình mượn cái tri thức của người ta, mượn cái kiến giải của người ta, rồi mình mượn cái chỗ chứng của người ta, rồi mình theo cái bên ngoài, theo cái vật bên ngoài, theo tâm bên ngoài, đó gọi là mượn y phục của người ta đó cho là của mình. Thì đó mới là cái chỗ mà nói là ngài nói đó, thì làm gì mà có được lãnh việc, thì phải tự mặc y phục chính mình. Mà chính mình làm sao mặc? Chính mình quý vị làm sao mặc? Cho nên vì vậy là không có chỗ được, tức là không có chỗ để mặc luôn. Đã chẳng phải tâm, chẳng phải vật, chẳng phải Phật, nay hòa thượng lại nói chẳng tâm phải Phật, chí chẳng phải đạo. Tức là tâm chẳng phải Phật, chí chẳng phải đạo đó. Đã chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, nay hòa thượng lại nói tâm chẳng phải Phật, chí chẳng phải đạo, chưa biết là như thế nào. Nên là hai cái câu này thì nó hợp nhau thôi. Ở trên nói đã chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, thì hôm nay ông hòa thượng ông nói tâm chẳng phải Phật, chí chẳng phải đạo, thì hai cái mệnh đề này nó bằng nhau thôi. Ông học tăng này lại hỏi chưa biết thế nào. Đúng là ông này cũng hơi tửng, mà sao người ta lại là đưa vô ví dụ như là hai cái mà nó khác nhau thì mới hỏi, hai cái giống nhau mà hỏi thì ông tăng này đáng là ăn gậy rồi. Nhưng mà ngài rất là từ bi: ngươi chẳng nhận tâm là Phật, trí là đạo, lão tăng chợt được tâm lại để chỗ nào? Tức là nếu ông không có nhận cái đó thì bây giờ nếu mà lão tăng mà có được tâm thì để ở chỗ nào? Tức là cũng không có chỗ mà để. Đã hoàn toàn chẳng được thì đâu khác hư không? Nếu mà đã tất cả không còn gì hết thì không khác với hư không rồi. Đã chẳng phải Phật, làm sao so với hư không? Đã chẳng phải vật, làm sao so với hư không? Lại nói cái gì là khác chẳng khác? Ví dụ như bây giờ là mình nói đó, thường thường người ta nói là tâm giống hư không thì như vậy người ta nghĩ là đồng. Nhưng mà bây giờ ngài nói á, nếu mà tâm chẳng phải một vật thì làm sao so với hư không được? Hư không có vật không ạ? Hư không cũng có vật. Ví dụ như mình thấy là cái hư không, mình tưởng là không có gì, mà có không ạ? Hư không này có chứ, có đủ trên đó ạ. Bụi cát. Ngày xưa đó là khi mà thầy lên thiền viện Trúc Lâm á, thầy Thông Triết á, ông nói cái câu này mà mình lúc đó mình cũng không có rành đó. Ông nói đó là tụi đá banh đó nó đang chạy chỗ này nè, đang chạy chỗ này nè. Ông chỉ vài hư không đang chạy chỗ này, cái mình nói ủa là chỗ hư không sao có người ta chạy. Cái ông mới nói để cái tivi là nó hút vô, để cái tivi hút vô. Tức là trong cái hư không này á là tất cả những cái đường điện thoại, đường vô tuyến truyền hình, radio rồi nó bủa khắp hết cả cái hư không này. Mà chỉ cần để cái tivi chỗ nào là có tụi nó. Cho nên mình mới nói là trong hư không tuy là nó không thấy gì nhưng mà nó chằng chịt ở trong đó, gọi là mắt mình không thể thấy thôi, nhưng mà nó vẫn có đầy đủ trong đó. Cho nên nếu mà tâm mình đã phải chẳng phải là vật á thì hư không cũng là vật, mà đã là chẳng phải vật thì không thể nào so với hư không được. Cho nên là tạm nói là cái hư không thôi, chứ thật ra thì cũng chẳng phải là hư không. Cho nên quý vị tu thiền đó là đừng bao giờ mình sợ mình trở thành cái hư không, hay đừng có sợ mình trở thành là không có hiểu biết gì, bởi vì mình không phải là những cái đó. Khi mà mình không phải là những cái đó thì mình mới được tự do, tức là mình mới thực sự là chính mình. Chứ còn không là chúng ta vẫn phải gá thôi, tức là không gá cảnh này thì gá cảnh kia, không gá chuyện này thì gá chuyện nọ. Hồi xưa thì mình chưa biết tu thì mình cứ gá những chuyện bên ngoài, chuyện thị phi hơn thua được mất. Khi biết tu rồi mình cứ gá vào trong lòng của mình, cứ tìm một cái cảnh giới để mình trọ, tìm cái nhà trọ thôi. Cho nên cuối cùng mình chỉ là khách. Ví dụ như quý vị đi đâu là quý vị ở khách sạn hay ở motel thì quý vị vào đó thì chỉ là khách thôi. Quý vị dù cho ở cái hotel mà 5 sao của ông Donald Trump đi nữa thì quý vị cũng là khách thôi, không phải là chủ khách sạn, bởi vì không phải là nhà của mình. Còn gá còn ở là không phải nhà, mà ngôi nhà của chúng ta nó đặc biệt hơn nhiều, tức là ngôi nhà của chúng ta không có một cái chút tướng mạo, không có một cái hiện thể, nhưng mà chúng ta được tự do về là nó tự đầy đủ thôi. Muốn làm gì cũng được, muốn đi tới đi lui qua lại cũng nhẹ nhàng. Quý vị ráng tu mà giác ngộ mà có khả năng lớn rồi đó thì đỡ tốn kém chi phí dữ lắm, đi đâu cũng không có cần phải mua vé máy bay nữa. Đi bằng thần thông nó khỏe lắm, muốn về Việt Nam khỏi cần phải chọn hãng chọn đồ, đi nó nhanh. Làm gì thì cứ tự do tự tại thôi, bởi vì chúng ta chưa tu chưa nó tới, nhưng mà có cái niềm tin là chúng ta đạt được, thành tựu được thì cố gắng tu. Khi tu rồi thì nó dễ dàng. Nhiều khi quý vị tu, quý vị nói mình cũng muốn biết chỗ này biết chỗ kia, nhờ khi mà quý vị tu tới rồi muốn biết chỗ nào quý vị đi tới chỗ đó, kể cả thế giới cực lạc Phật A Di Đà cũng tới được luôn, cảnh giới Phật Dược Sư mình cũng tới chơi luôn, tức là chỗ nào mình cũng tới được. Rồi lên các cõi trời, dạo các cảnh giới của chư thiên, kể cả cảnh giới của ma ba tuần mình cũng tới mình dạo chơi được. Đó là những cái chỗ đó mà người thế gian đó là chưa bao giờ biết, chứ còn mà ở cái thế giới này thì chỗ nào cũng vậy thôi, không có chỗ nào đặc biệt cả. Rồi ngài nói đã hoàn toàn chẳng được thì đâu khác hư không, tức là rồi ngài mới bảo ta chẳng phải vật, làm sao so với hư không, lại nói khác hay chẳng khác. Tăng mới thưa, chẳng lẽ không cái chẳng phải tâm, chẳng phải vật, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, chẳng lẽ không cái, tức là chẳng có, tức là chẳng lẽ là ý ông hỏi là chẳng lẽ còn có một cái mà không phải tâm, không phải vật, không phải Phật sao, là ý hỏi vậy đó. Nhưng mà cái cách ở trong này viết thì mình hơi khó hiểu. Thì ngài mới trả lời, ngươi nếu nhận cái ấy lại thành tâm Phật rồi, tức là nếu mà ngoài cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Phật đó, còn có một cái nữa, mà nếu cho nên á là ngài mới nói, nếu mà ông nhận cái đó đó, nếu mà còn có cái ngoài ba cái đó đó thì ông lại là nhận tâm là Phật rồi, tức là nhận mình còn có một cái gọi là Phật mà ngoài ba cái đó, tức là còn có một cái gì nữa. Bởi vì thật ra nói là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, tức là muốn nói lên cái chỗ là chúng ta không có bất cứ một cái gì cả, không còn có cái gì gọi là tình chấp hay kiến chấp gì hết. Nhưng mà bởi vì mình đứng ở bên ngoài, mình nói chắc là ngoài ba cái đó còn có một cái khác nữa, cho nên ngài mới nói nếu mà ông nhận cái đó tức là đã nhận tâm là Phật rồi, tức là lại rơi vào cái tâm mình là Phật. Thì mới nói là ông hết đường trả lời rồi, thì mới nói thôi giờ thỉnh hòa thượng dạy đi, hòa thượng nói đi. Thì ngài mới nói lão tăng chẳng biết. Trời tự, bởi vì cái chỗ này giống như Bồ Đề Đạt Ma trả lời Vua Lương Võ Đế vậy đó, đối trước chẩm là ai, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là chẳng biết. Thì vô tình ông Vua Lương Võ Đế nghĩ là ông này là một vị tăng mà chỉ có cái danh thôi, mà cái thật lại là không có. Thường thường á là bởi vì ông Vua Lương Võ Đế thì ông học về thiền, học Phật pháp từ tiểu thừa đại thừa cũng học hết. Ví dụ như nói đứng trước chẩm là ai, thì mình nói là cái thực tế của trong cái nhà đạo thì đứng trước một cái vật thể đó thì mình là cái người đứng, còn kia là cảnh, đây là ta, kia là người, đây là Phật, kia là chúng sanh. Đó là những cái pháp thường mà những cái thiền kia thì nói rõ như vậy, ví dụ như quán tứ niệm xứ vân vân. Thì khi mà quán những cái pháp đó, đến khi mà tâm mình còn không động, đến khi tâm mình không động, không theo những cái duyên bên ngoài nữa, thì lúc đó sẽ đắc quả, tức là còn có cái ngã để mà thành tựu. Thì như vậy đứng trước chẩm là ai? Là phải là một cái hiện thể. Nhưng mà Bồ Đề Rạc Ma ngài lại nói là chẳng biết. Thì như vậy ổng cho là Bồ Đề Rạc Ma chỉ là hữu danh mà vô thực, tức là không có cái người mà thấu được cái đạo lý. Bởi vì nếu mà chẳng biết thì như vậy trở thành cây đá rồi, không phải là cái vật linh động. Nhưng mà chỉ có những người đạt đạo thì các ngài mới rõ. Bởi vì còn nói nếu mà đứng trước vua Lương Võ Đế mà còn có ta, còn có người, thì như vậy đó mới gọi là phàm phu. Mà nói chẳng biết, tức là cái thấy của Bồ Đề Rạc Ma đã hơn hẳn thế gian rồi. Đó là nó không có còn mà cái hơn thua phải quấy thị phi nữa, không còn ta người nữa. Nhưng mà nói chẳng biết, nhưng mà chẳng phải chẳng biết, tức là không có gì mà chẳng biết, biết mà lại là không biết gì hết. Cho nên á, là nhà Nho hay có câu đó, trí mà nhìn như ngu vậy đó. Người là người trí mà nhìn giống như là cái người ngu. Cho nên quý vị đó, là thường mình tu hành mình phải khéo, có những chuyện mình biết mình cũng không nên nói. Nói là nó phải đúng thời đúng chỗ, mà khoe cái biết của mình thì như vậy là trở thành cái chướng đạo. Cái khôn là cũng phải tùy thời tùy chỗ, lúc nào cũng khôn là quý vị cũng không được. Cho nên lúc mà Trang Tử mà dẫn đệ tử đi đó, là khi mà trên đường mà đi thì lúc bây giờ đó là gặp một thợ tiều phu. Khi thợ tiều phu đó thì mới đi đốn cây, thì đốn một cái cây đó là thấy cái cây đẹp bên đường, thì hai cái cây, một cái cây xấu một cái cây đẹp, thì tiều phu chọn cái cây đẹp mà đốn. Thì lúc đó Trang Tử mới quay lại mới nói với đệ tử đó, nói đẹp chết sớm. Đẹp là chết sớm à, đẹp. Cho nên mới dặn đệ tử là tụi con không có nên là khoe cái đẹp khoe cái hay. Ở việc khoe cái đẹp khoe cái hay là chết sớm. Khi mà đến một cái nhà, đến một cái quán, khi đến cái quán cái chủ mới thấy Trang Tử là người nổi tiếng. Mà ông á thì ông có nuôi hai cái con chim, hai con chim, một con thì biết gáy, một con thì không có biết gáy. Thì cái người tớ mới hỏi đó là bây giờ thịt cái con nào, thì ông chủ mới nói thịt cái con không biết gáy. Trang Tử mới quay lại nói về tử, ngu cũng chết nha con. Ngu cũng chết, tốt cũng chết, bây giờ ngu cũng chết. Cho nên vì vậy đó là mình phải biết tùy thời, có lúc thì nên nói, có lúc thì không nên nói, có lúc thì nên làm, có lúc thì chẳng nên làm. Cho nên đó là phải biết tùy duyên. Chứ còn không, mình không có biết thì mình sẽ bị cái chướng. Thì bây giờ thì ông Tăng này lại hỏi tại sao thầy lại chẳng biết. Thì ngài mới nói đó, bảo ta nói làm sao, tức là bây giờ ông muốn ta nói gì giờ. Thì ông Tăng mới nói, đành chẳng cho học nhân hội sao, tức là ngài chẳng lẽ mà để cho học nhân chẳng có hội đạo sao. Thì ngài mới nói, hội đạo gì lại làm sao hội, tức là đạo nào để cho ông hội. Mà nếu mà ông hội tức là đã có đạo, mà đã có đạo tức là trái đạo. Ngài đã trả lời rồi mà ông Tăng này ngoan cố, tức là cứ tiếp tục hỏi mà ngài vẫn tiếp tục từ bi. Phải như mình nói, thôi đi về đi cho tôi đi ngủ. Thì lúc này thì ông Tăng ông nói là con không biết, là hoàn toàn ông Tăng này không biết. Bởi vì ông Tăng này rất là tha thiết. Thì ngài mới nói, không biết lại là tốt. Nếu lấy lời của lão Tăng cho là ngươi nương tựa thông suốt, thì dù thấy Phật Di Lặc ra đời, vẫn bị ngài nhổ hết lông đầu, tức là nhổ tóc ông đó. Tức là người ta nói là nhổ tóc là cho chọc đầu đó. Nếu ngài nói nếu mà không biết nhiều khi cũng lại là tốt, tức là nếu không biết đó là tốt á. Bởi vì nếu mà lấy lời của lão Tăng tức là nghe lời của lão tăng mà thông suốt đó. Thì như vậy dù cho Phật ra đời vẫn bị ngài nhổ hết lông đầu, tức là ngài nhổ tóc. Ví dụ như mình cạo đầu nhiều khi là còn rác rồi, mà bây giờ không thèm cạo nữa mà nhổ luôn là cho biết. Tức là mới nói là cái chỗ mà lấy cái ngôn ngữ của người khác chỉ là cái họa thôi, chứ nó không phải là cái tốt cho mình. Bởi vì người khác đã thấy ngôn ngữ là giả rồi, mà mình lấy cái giả cho là thật, thì như vậy nó càng là trái. Cho nên như vậy đó, mình mới làm sao mà mình phải tự hồi, tự nhận lấy, không theo cái ngôn ngữ bên ngoài, thì như vậy nó mới là tốt được. Rồi mới nói là dạy người sao thế nào. Nhưng mà nếu mà con mà không có học hỏi đó thì sao mà dạy được người sao? Thì ngài mới bảo: ngươi tự xem, chớ lo nghĩ người sao. Nói ông phải lo cho ông trước đi, ông phải tự giác ngộ, mắc gì lo người sao. Ông còn chưa giác ngộ mà muốn giác ngộ cho người khác, thì như vậy đó, cái chuyện này thì nó rất là khó, mà nó lại là không đúng. Tự mình là phải giác ngộ, còn mình chưa giác ngộ thì đừng nói chi mà lo cho độ chúng sanh. Thì người xưa đó, là các vị khi mà những cái các vị thiền sư mà các vị đã giác ngộ rồi đó, là các vị muốn những người đệ tử của mình là cũng giác ngộ. Mà người xưa quý vị thấy đó là đặt nặng cái sự giác ngộ lên hàng đầu, chứ không phải là những cái chuyện bên ngoài. Cho nên đó là cái chỗ chúng ta phải nên noi theo. Trước hòa thượng chẳng cho con hội thông, giờ lại bảo con tự xem, chưa biết thế nào. Đó là ông tăng này lại tiếp tục hỏi. Hồi nãy hòa thượng nói là không có cho có chỗ cho con hội, mà bây giờ hòa thượng lại nói là con tự xem, tức là tự xem xét. Thì như vậy là không biết như thế nào. Thì ngài mới nói: thầm hội diệu hội, làm sao cho ngươi hội. Tức là cái này là phải là tự mình phải giác ngộ thôi, chứ không có phải là cái muốn tìm một cái bên ngoài. Hỏi thế nào là diệu hội? Thì ngài đáp: lại muốn học ngữ của lão tăng, dù có nói là lão tăng nói đại đức thế nào. Đó là ông muốn học ngữ, mà cái ngữ mà bây giờ có nói chỉ là lão tăng nói thôi, còn mình là như thế nào, ông là như thế nào. Đó là ngài muốn cho ông tăng này phải tự phát. Con nếu tự hội thì đâu phiền xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Nếu mà con tự hội rồi thì không cần hòa thượng từ bi chỉ dạy. Nhưng mà thật ra từ nãy đến giờ ông hòa thượng rất là từ bi, ông dạy từ đầu đến cuối, dạy phá bên này phá bên kia, mà cuối cùng thì lại nói là nếu tự hội thì không cần thầy chỉ dạy, cứ muốn là ông thầy phải dạy. Mà ông thầy lại nói là tôi không có gì để dạy hết, mà cứ bắt là phải dạy. Cho nên là ngài nói đó, nếu mà nói thì cũng là lời của tôi thôi, chứ không phải là cái của ông. Tức là đã phá sạch hết rồi mà ông tăng này cũng chẳng chịu hội, mà bởi vì ông tăng này muốn có một cái gì đó để mà nhận lấy. Thì ngài mới chỉ dạy: không thể chỉ đông chỉ tây lừa người. Tức là ta không thể nào nói cái này là đúng, cái kia là đúng, để mà lừa người khác được. Ngươi chỉ còn khóc tu oa tu oa, sao chẳng đến hỏi lại lão tăng? Bây giờ khôn ngoan mới nói con chẳng hội là mong cái gì? Nếu người đời này lọt trong lòng mẹ, bèn nói ta xuất gia làm thiền sư. Vậy khi xuất gia từng làm việc gì? Vậy khi chưa xuất gia từng làm việc gì? Hãy nói xem, ta sẽ cùng ngươi thương lượng. Tức là nếu mà tôi mà dùng cái ngôn ngữ đó là chỉ là lừa người thôi, lừa ông thôi, thì ông sẽ càng khóc lóc. Thì sao mà chẳng đến hỏi lão tăng? Nếu mà ông khóc lóc thì lại hỏi là sao ông không có đến hỏi ta đi? Nhưng mà bây giờ khôn ngoan thì mới nói chẳng hội. Thì bây giờ ông nói là ông chẳng hội, như vậy là ông mong cái gì? Tức là cứ mong là phải có cái gì để mà hội. Cho nên đó là các vị tu hành nó khỏe như vậy đó. Các thiền sư sở dĩ mà có một cái ngôn ngữ gọi là ngày xưa gọi là
nó là có cái biện tài đó, gọi là cái biện tài. Mình tưởng là các vị có một cái khối kiến thức, nhưng mà các vị mà biện tài vô ngại đó là các vị không có kiến thức, tức là nó không còn có một cái gì hết. Giống như là ông Trương Tâm Phong mà ổng khi mà ổng vô ổng tu. Ông Trương Tâm Phong khi xưa ổng là một tăng sĩ của bên Thiếu Lâm tự. Thì ông tăng này ổng tự tách ra. Khi mà ổng tách ra ổng tu riêng thì ổng là một cư sĩ thôi, tu sĩ, rồi ổng trở thành ổng tu, rồi ổng cũng luyện võ, rồi ổng trở thành là ổng tu tiên. Ngày xưa là ổng tu theo đạo Phật. Thì khi mà ổng môn đồ ổng rất là đông, khi môn đồ đông rồi đó, thì lúc bây giờ ổng có những khoảng thời gian mà ổng vào trong cái vào gọi là nhập thất, giống như mình nhập thất vậy đó, nhập thất để ổng tu luyện ở trong đó. Thì ổng tu luyện đó, thì lúc đó ổng mới chế ra được một cái môn gọi là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Nên là gọi là Thái Cực á, gọi là mà cái môn võ này đó là nó lạ vậy nè, là những người học môn võ này đó là phải quên hết tất cả những chiêu thức, là những chiêu thức. Tức là khi mà những môn võ này mà quý vị còn nhớ chiêu thức đó là quý vị đánh nó không ra thành được. Cho nên Trương Tâm Phong đó là ổng mới nói với ông Trương Du Kỳ đó là cháu của ổng đó, khi mà ổng dạy về Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, hỏi là con nhớ được bao nhiêu. Thì Trương Du Kỵ nói con hoàn toàn không nhớ gì hết. Ông nói vậy là con đã thành rồi đó. Thì như vậy đó, bởi vì sau một cái thời gian mà ổng nhập thất chuyên tu đó, ổng thấy cái chỗ mà vô chiêu thì nó mới thắng được hữu chiêu. Tức là cái chỗ không còn cái gì nữa thì mới thắng được cái môn pháp. Tức là phải tán mình, thân và tâm tán mình vào trong hư không thì mới đánh được một cái quyền đó. Thì như vậy đó là ông Kim Dung ông muốn nói lên là cái tâm của mình là muốn mà thắng được vạn pháp, gọi là vô địch thiên hạ đó, thì phải là không còn cái gì hết. Thì trong nhà Phật cũng vậy đó, là muốn nói đến cái chỗ Phật tâm, cái chỗ cái năng lực phi thường đó, lại là không còn một cái năng lực phi thường gì cả. Cho nên gọi là cái người mà võ lâm mà cao nhất trong Kim Dung á, là ông Trương Tam Phong. Bởi vì ổng luyện được đến cái chỗ mà nó không còn có một cái gì cả. Thì cái người biện tài vô ngại cũng như vậy đó, là không phải là họ có một cái kho tàng kiến thức, không phải là họ học hiểu nhiều, mà chính là cái chỗ họ vô tâm. Khi họ vô tâm, tức là không còn tâm nữa đó, thì lúc đó đó tự nhiên là họ có một cái sự linh hoạt, nghĩa là họ không còn kẹt ở trên pháp, không còn kẹt ở trên tướng, không còn kẹt ở trên hiện vật. Chính vì vậy đó mà họ nói cái gì họ nói cũng thông, gọi là biện tài vô ngại đó, mà không có ai mà có thể thắng được đó. Chứ không phải là biện tài vô ngại là mình học nhiều hiểu nhiều. Nên quý vị thấy đó, có nhiều vị mà học cũng ra tiến sĩ, nhưng mà khi mà họ giảng pháp họ lại giảng chẳng thông, là bởi vì đó là tâm họ chưa thông thì họ giảng cũng bích thôi. Còn mà quý vị mà đã thông rồi thì tự nhiên á là biện tài vô ngại. Giống như Lục Tổ Huệ Năng chẳng những á là học đường học đời ở ngoài đó, ngài cũng không được một chữ, thì đừng nói chi là ngài học đạo. Nhưng mà rồi khi mà đến nơi Quỳnh Mai đó, tức là nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, ngài chỉ xuống nhà trù giả gạo 6 tháng thôi, không có được lên học đường, không có được lên mà nghe giảng luôn, không có được lên mà nghe ngài Thường Tú giảng hay là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng. Đó là những cái người gọi là chỉ là ở trong bếp thôi đó, trong bếp phục vụ thôi đó, là không có được đi lên nhà trên nữa, đừng nói chi mà đi ra nghe giảng. Vậy mà khi mà ngài truyền pháp á, khi mang y bát đi đó, những khoảng thời gian ngài đi, ngài có được học không? Cũng chạy trốn thôi, người ta rượt y bát mà, ngài cũng chạy trốn, ngài đâu có học hành gì được. Nhưng mà khi mà đăng tòa thuyết pháp lần đầu tiên đó là cả mấy trăm người họ đến họ nghe pháp, ngài nói thao thao bất tuyệt hết, không ngừng không nghỉ gì cả. Thì như vậy đó là mới thấy là khi mà tâm mình nó thông thì các pháp nó thông. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới lấy cái kinh nghiệm đó, ngài mới nói đó là tâm không, tâm thông cặp thuyết thông như nhật chiếu hư không. Đó là khi mà tâm thông thì nói nó sẽ thông thôi, giống như là cái mặt trời chiếu trên hư không, không có trở ngại gì cả. Nên đó là cái chỗ mà các vị mà vượt bậc đó. Nếu người đời này lọt lòng mẹ, tức là khi mà ra đời đó rồi nói là mình đi xuất gia làm thiền sư, vậy trước khi xuất gia từng làm việc gì, hãy nói xem ta cùng ngươi thương lượng. Bây giờ mình nói mình đi xuất gia mình làm thiền sư, nhưng mà thử hỏi trước khi xuất gia mình đã từng làm cái việc gì, thì nếu mà ngươi nói được thì cùng ta thương lượng. Thì nói là khi ấy con chẳng biết, thì đấy con chẳng biết nữa. Thì đã chẳng biết thì hiện nay nhận được, có thể phải chăng, có thể phải sao. Tức là ông đã chẳng biết mà bây giờ nếu mà nhận được thì như vậy đó là phải, có phải như thế không. Cho nên quý vị, thường thường quý vị đi tu, quý vị nói là đi tu là để thành Phật. Thế vậy trước khi đi tu quý vị thành gì, là cái gì? Bởi vì trước khi đi tu quý vị cũng thành Phật rồi, không phải nói là sau khi đi tu mình mới thành Phật. Cho nên mới nói Thái tử Tất Đạt Đa là sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ, rồi đến khi mà đi tu giác ngộ giải thoát, rồi 80 tuổi nhập Niết Bàn. Người nói như vậy tức là phỉ báng Phật, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì Phật ngài đã thành rồi, khi lọt lòng mẹ đã thành Phật, không cần là phải tu khổ hạnh, không cần là phải là ngồi dưới bồ đề. Vì sao? Bởi vì tất cả những cái làm đó đều là hư giả thôi, chính không có cái gì thật cả, chỉ là cái ảo thôi. Bởi vì chính bản thân Phật khi ngài giác ngộ rồi, ngài mới thấy từ xưa đến giờ mình chỉ làm cái ảo thôi, mà tất cả chúng sanh cũng như ngài đều đã thành Phật rồi, không có phải là cần phải tạo tác nữa. Cho nên khi giác ngộ rồi ngài mới do dự, ngài không biết ngài nói cái gì giờ, bởi vì càng nói thì người ta lại càng xa. Cho nên vì vậy đó ngài mới do dự, ngài mới chẳng nói. Nhận được đã chẳng phải, không nhận được phải chăng? Tức là nếu mà con nói con nhận được là không phải rồi, vì không nhận được có phải chăng? Thì ngài mới nói nhận và chẳng nhận là lời nói gì? Tức là lời nói hai bên, đúng không? Ngài mới nói là đến trong ấy con cũng chẳng hội, đến trong đó đó con không thể nào con hiểu được cái chỗ mà nhận và chẳng nhận. Thì ngài mới nói nếu ông chẳng nhận, ông chẳng hội thì ta cũng chẳng hội luôn. Thế là ông mà không hiểu thì ta cũng không hiểu. Bởi vì là không có cái chỗ để mà hội. Con là học nhân tức chẳng hội, hòa thượng là thiện tri thức thì phải hội chứ. Tức là con là cái người học thì con không hội là đúng rồi, còn ngài là thiện tri thức thì lẽ ra thì ngài phải hội thì nó mới đúng. Thì ngài mới bảo chỉ nói với ngươi chẳng hội, ai luận thiện tri thức. Tức là nói ông là chẳng có hội, tức là bởi vì chỗ đó không có được. Không nói gì thiện tri thức hay không thiện tri thức trong này, bởi vì nếu mà mình càng hội thì lại càng không phải là thiện tri thức. Người chẳng hội tức là hội cái chẳng hội đó, tức là không có cái gì để mà hội, mà sống được cái tâm an lành thì như vậy đó thì mới gọi là thiện tri thức. Cho nên quý vị mới thấy đó là các vị thiền sư, các vị là sống một cái đời sống mà nó không có một chút gì gọi là nương tựa cả. Chúng ta thường thường mình sống làm cái gì mình cũng phải nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa mọi cái duyên nó bên ngoài, nương tựa mọi cảnh giới bên trong. Để đến với nhà thiền thì không cần nương tựa. Cho nên là quý vị phải tự tập sống một mình, tập đi tập tự thành tựu lấy mà không nương tựa với ai, và chính ra cũng chẳng nương tựa với chính mình. Chính cái chỗ mà quý vị không còn chỗ để mà nương tựa, ra ngoài nương tựa cũng không được, vào trong cũng nương tựa cũng không được, thì hỏi làm sao? Bây giờ là đi đến cũng không được, trở lui cũng không được, qua phải cũng không được, qua trái cũng không được, thì quý vị làm sao? Chẳng làm sao cả. Vì chính cái chỗ không chỗ được thì mới được, không chỗ hội mới là hội, thì đây mới là cái đạo thiền, còn không là không phải. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải sống, khi nào mà mình thấy mình vướng á, bên này bên kia, thì mình biết là sai rồi. Người tu cũng giống như học lái xe vậy đó, mình thấy mình quẹo bên phải không được, quẹo bên trái không được, thì mình đừng có quẹo, mình quẹo vô là bị phạt liền, đúng không? Cho nên á, là mình cứ đi, tùy duyên đến tùy duyên lui, cho nên là không có gì trở ngại cả. Bây giờ nghỉ nha.
Nguyện đem công đức